Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 1 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 19. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Hôm qua, chúng ta nhắc tới câu phước thọ hết, ắt phải chết. Người tu đạo chúng ta phải cảnh giác đối với vô thường, phải nhìn thấu sanh tử là hư dối, giống như thay một bộ quần áo. Không cần sợ hãi, không cần hoang mang. Quan trọng là sau khi chết đi, về đâu? Bản thân phải rõ ràng, phải nắm chắc. Điều này rất quan trọng. Đặc biệt là đời này chúng ta gặp được, đó là nhân duyên đời này thành Phật, đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, viên chứng tam bất thoái. Đây thực sự là cơ hội vô lượng kiếp hiếm có, khó gặp. Chúng ta phải nắm chắc lấy cơ hội đời này. Chúng ta là phàm phu, còn chưa đoạn một phẩm kiến tư phiền não. Sau khi giảng sanh, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đó là Bồ Tát từ thất địa trở lên, cho nên gọi là pháp khó tin, không thể nghĩ bàn. Chỉ có Phật mới có thể giảng rõ đạo lý này. Cho nên câu giảng đức hồng danh này có thể thọ trì. Không có phước báo nào sánh bằng. Phàm phu chưa đoạn một phẩm kiến hoặc, tư hoặc, sau khi giảng sanh có thể làm A Di Duyệt Trí Bồ Tát. Hiếm có, khó gặp. Chỉ nghĩ đến thôi, lúc ngủ cũng tủm tỉm cười. Nhưng không chỉ cười, còn phải thật sự niệm, nắm chắc cơ hội hiếm có này. Niệm niệm nghĩ tới cầu sanh tịnh độ, xin hỏi mọi người, có sợ chết không? Tùy thời chuẩn bị bỏ bộ da thối này, đi theo A Di Đà Phật, làm sao lại sợ chết được? Một người thọ mạng và phước báo của họ đều có thần minh giám sát. Nếu như họ không tích phước, tiêu xài hết phước báo, thì mạng của họ cũng tới lúc kết thúc, theo nghiệp lưu chuyển. Vận mệnh của một người đều do bản thân họ tạo tác. Một gia đình cũng có vận mệnh của gia đình, cộng nghiệp của gia đình. Đương nhiên, cộng nghiệp của gia đình, cha mẹ cũng có trách nhiệm rất lớn. Từ nhỏ dạy con cái đạo lý kiết hung quả phước, nhân quả báo ứng. Con trẻ từ nhỏ đoạn ác tu thiện, vậy thì gia đạo này có thể hưng thịnh, phong khí hành thiện có thể duy trì. Đất nước cũng có vận mệnh của đất nước, cũng phải xem tạo tác của đất nước này. Cho đến thế giới cũng có vận mệnh của thế giới. Vậy chúng ta bình tĩnh xem lại thế giới hiện nay, tràn đầy sát đạo dâm vọng. Thế giới này thực sự nguy nan. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Vào 60-70 năm trước, Ngài từng nói rằng thế giới đã loạn tới cùng cực. Lòng người trên thế giới này động loạn, đã đạt tới cùng cực. Mọi người cảm thấy lòng người của 60-70 năm trước so với bây giờ thì thế nào? Thời đó gọi là thế giới loạn tới cùng cực. Vậy thì hiện tại của chúng ta gọi là gì? Vậy phải gọi là rối tinh rối mù. Không có cách nào hình dung được. lòng người đã chết. Đại sư Ấn Quang tự thuật rằng, sau khi không có luân lý đạo đức, lòng người trong xã hội sẽ đọa lạc vô cùng nhanh. Tôi nghĩ Đại sư Ấn Quang là bậc đại trí tuệ, quan sát thấy rõ nếu như không khôi phục giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cả xã hội này, thế giới này không cách nào tưởng tượng được. Đến hiện nay, sát đạo dâm vọng đều là bình thường. Chương trình phim ảnh trên TV, nếu như không có những thứ này, hình như không ai thích xem, không được ủng hộ. Tùy thuận theo sở thích của chúng sanh mà quay những phim ảnh làm lầm lạc lòng người. Sư phụ nhìn thấy tình hình như vậy, cảm thấy nếu như không chỉ ra một con đường sống cho mọi người, vậy thì không từ bi, không thể dương mắt nhìn lòng người trên toàn thế giới này tiếp tục đọa lạc. Cho nên lớn tiếng kêu gọi khôi phục giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Đại sư Ấn Quang nói, vào lúc lòng người đã chết, gắng gượng tìm phương pháp để cứu vãn. Nhà nhà có gia giáo luân lý đạo đức, người người đều biết nhân quả báo ứng. May ra còn có thể vãn hồi thế đạo nhân tâm. Cộng thêm chí tâm niệm Phật, hồi hướng hóa giải tai nạn. Đây là khai thị đại từ đại bi mà Đại sư Ấn Quang dành cho người đời chúng ta. Người khác làm hay không, chúng ta không có cách nào yêu cầu họ được. Chúng ta đã biết nhu cầu của thế giới này, vậy thì bắt đầu từ chúng ta. Bản thân chúng ta phải hiểu rõ nhân quả, phải có gia đạo truyền thừa tốt, làm tấm gương tốt cho xã hội này. Sau đó niệm niệm chấp trì câu vạn đức hồng danh, hồi hướng hóa giải tai nạn. Nếu như tình trạng xã hội hiện nay, tai nạn trên thế giới liên tiếp truyền tới, chúng ta vẫn không thể mỗi niệm niệm Phật, hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn, hóa giải tai nạn. Vậy thì giống như khổ nạn bày trước mặt chúng ta nhìn mà không thấy, vẫn chưa phát tâm từ bi. Cho nên đối mặt với thời đại hiện nay cũng là khảo nghiệm tâm cảnh của chính mình. Mau chóng niệm Phật, mau chóng tích lũy công đức hồi hướng cho chúng sanh. Đây là có tâm từ bi. Bởi vì điều kiện giảng sanh, tám chữ quan trọng nhất là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Vậy phát tâm Bồ Đề đứng trước nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm rồi mà chưa phát tâm Bồ Đề thì vẫn chưa đủ điều kiện giảng sanh. Phải luôn quán chiếu bản thân, có tương ưng với tâm từ bi, với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng hay không? Đây là tu hành thật sự trân trọng bản thân, trân trọng cơ duyên một đời giảng sanh này. Bản thân thực hành phải hiểu rõ ràng, chứ không phải mơ mơ hồ hồ. Được. Trung tâm của chúng ta muốn hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa thì cũng phải tận lực phổ biến phát triển giáo dục luân lý đạo đức và nhân quả. Có một số đồng tu cũng tới Tịnh Tông học hội. Một số nhân duyên chín mùi bắt đầu giảng Liễu Phàm Tứ Huấn, giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Những chuyện này vô cùng cấp thiết. Chúng ta tận tâm tận lực làm, sao có thể vừa ý hết thảy? Chỉ mong sao không thẹn với lòng. bất kỳ chuyện gì phải mau chóng làm cho tốt. Đừng đợi đến khi tai nạn tới, muốn làm cũng không có cơ hội làm. Tới lúc đó, đời người vô cùng tiếc nuối, thổn thức. Mà mấy năm nay, sư trưởng kêu gọi, hy vọng mọi người phát đại tâm, đặc biệt là gần đây, sư trưởng dẫn dắt mọi người tu Lục Hòa Kính. Thật sự có tăng đoàn Lục Hòa Kính xuất hiện, vậy thì cả khu vực đó sẽ không gặp tai nạn. Sư phụ Đại Từ Đại Bi, chúng ta thân là đệ tử phải y giáo phụng hành, lấy chí thầy làm chí mình, luôn dùng Lục Hòa Kính để yêu cầu bản thân. Mà thực tiễn cụ thể của Lục Hòa Kính chính là thực hành lời dạy bảo của ba gốc rễ. Từng lời nói, từng cử chỉ, khởi tâm động niệm của chúng ta đều có thể tương ưng với Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Hành trì như vậy, nhất định tương ưng với Kiến Hòa Đồng Giải, Giới Hòa Đồng Tu, Thân Hòa Đồng Trụ, Khẩu Hòa Vô Tranh, Ý Hòa Đồng Duyệt, Lợi Hòa Đồng Quân. Cửa Phật coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Được, chúng ta cùng xem kinh văn tiếp theo. Lại có các vị thần tam thai bắt đổ. Ở trên đầu mỗi người ghi chép các tội ác để giảm trừ tuổi thọ của họ. Chúng ta thấy ở trên đầu người, thực ra mấy ngàn năm nay, dân tộc Trung Hoa chúng ta, người Hoa đều biết rõ rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh, tới thời cận đại sùng bái khoa học. Không nhìn thấy, cảm thấy không chắc chắn có, cảm thấy quỷ thần là mê tín. Thời cận đại, con người một hai đời nay, họ không thể sâu sắc hiểu được đạo lý thiên địa quỷ thần. Giáo dục là hiểu được mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với thiên nhiên. Còn có mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần, đặc biệt là mối quan hệ thứ ba, quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Thời đại này, con người mấy đời này phải mau chóng học bù. Không biết có thiên địa quỷ thần giám sát, trừng phạt, con người mới trở nên phóng túng, không kiêng sợ, chuyện gì cũng dám làm. Cho nên có giáo dục nhân quả mới không dám làm ác. Kinh văn nói, trên đầu người có tam thai. Tam thai là thượng thai Tư Mệnh, trung thai Tư Phước, hạ thai Tư Lộc. Ba vị thần Tư Mệnh quản lý thọ mạng của con người, Tư Phước quản lý địa vị xã hội của con người, Tư Lộc quản lý tài phú của con người. Bắt đầu thần quân, có Nam Đẩu Thần Quân, có Bắc Đẩu Thần Quân. Nam Đẩu cai quản diệt sanh của con người, Bắc Đẩu cai quản diệt tử của con người. Ghi chép thiện phước mà con người tạo tác. Thiện thì kéo dài tuổi thọ, ác thì giảm trừ tuổi thọ. Chuyện này do Bắc Đẩu Thần Quân quản lý, cho nên ghi chép tội ác, ghi chép này là không ngừng ghi chép, giám sát. Từ ví dụ của Vệ Trọng Đạt trong Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta biết được khởi ý niệm, thần minh đều đang ghi chép. Vệ Trọng Đạt mới 40 tuổi, ông cảm thấy mình tạo ác rất ít. Tại sao sổ ghi tội ác chất đầy khắp căn phòng? Nhiều như vậy, quỷ thần nói cho ông biết một đạo lý rất quan trọng. Khởi một niệm tà vậy đã là số ác, đã là ác rồi. Không cần đợi đến lúc ông phạm. Chúng ta thấy ghi chép các tội ác đến ý niệm cũng đều ghi chép lại. Biết được sự thực này, sự cảnh giác của chúng ta càng cao hơn, đến ý niệm cũng không dám tạo ác nghiệp. Giảm trừ tuổi thọ, giảm trừ này là chấp hành luật trời. Thọ mạng kết thúc, quỷ thần tới đón người. Rất nhiều bác sĩ, hộ lý trong bệnh viện, họ có kinh nghiệm này. Chỉ cần nhìn thấy hắc bạch vô thường, người này không sống quá mấy ngày nữa, đều có điềm báo sắp tới rồi. Cho nên, chúng ta thường nói mắt đủ thất tinh. Điều này trong kinh Nghiệp báo nhân duyên của nhà Phật có nhắc tới, nói khí của thất tinh thường kết thành một tinh. Ở trên đầu người, cách đỉnh đầu 3 tấc. Cho nên đỉnh đầu mỗi người đều có phát sáng. Mọi người gọi đó là khí. Hiện tại mọi người có nhìn thấy trên đầu tôi có ánh sáng không? Chúng ta chưa khai mở huệ nhãn, vẫn chưa thể nhìn rõ ràng được. Con người càng thanh tịnh, dần dần sẽ nhìn thấy được. Mà thông thường ánh sáng tốt, ánh sáng màu vàng kim là tốt. A-di-đà Phật thân kim sắc, đây là ánh sáng tốt. Tiếp đó là màu vàng, kém một chút là màu xám, màu đen. Nếu như là màu đen, vậy thì thọ mạng sắp kết thúc rồi. Chúng ta thường nghe người khác nói ấn đường tối đen, đó là ánh sáng trở nên ảm đạm. Thời Đường có một người đọc sách tên là Lâu Sư Đức. Ông ấy là đại thần của Đường Cao Tông, làm tới chức tể tướng, tu dưỡng rất tốt. Tại sao nói vậy? Em trai của ông làm chức thứ sử, cũng coi như là chủ tịch tỉnh hiện nay vậy. Ông ấy là tể tướng, nghĩa là hai anh em ông được triều đình vô cùng ân sủng. Kết quả ông hỏi em trai mình, hiện nay chúng ta quyền cao chức trọng, xử thế phải hạ mình một chút, nếu không người khác sẽ đố kỵ. Ông nhắc nhở em mình. Sau đó ông hỏi em mình, người khác phun nước miếng vào đệ, phun lên mặt đệ, đệ sẽ làm như thế nào? Em trai của ông nói, đệ sẽ không tức giận họ, lau nước miếng đi là xong. Lâu Sư Đức nói, không cần phải lau. Người khác phun nước miếng vào đệ, đệ lau đi, không phải là không thuận theo ý họ hay sao? Không cần phải lau, để nó tự khô là được. Lâu Sư Đức rất có tu dưỡng, rất nhẫn nhục. Có một buổi sáng, ông tỉnh dậy, có một vị tinh quan, tức là một vị tinh thần, nói với ông, đời này ông giết nhầm 2 mạng người, giảm trừ 12 năm thọ mạng của ông, giảm 1 kỷ. Vừa nói với ông xong, ngày hôm sau Lâu Sư Đức bắt đầu hôn trầm. Thọ mạng sắp kết thúc. Mấy ngày sau, ông qua đời. Mà hôm đó hôn trầm, ông cảm thấy vị tinh quan này nói vô cùng đúng, mơ mơ, hồ hồ, mau chóng nói cho người bên cạnh biết. Ta thận trọng như vậy, vẫn giết nhầm hai mạng người, giảm thọ 12 năm. Người xưa thận trọng đều khó tránh phạm phải chuyện giảm trừ thọ mạng phước báo. Nếu như chúng ta còn không thận trọng, phóng túng tập khí của chính mình, vậy thì trong vô hình, phước phần của bản thân không biết bị giảm trừ bao nhiêu. Trong Đệ Tử Quy có câu cẩn nhi tín, hai chữ này quan trọng. Bất cẩn, bất tín. Một đời người chỉ có đọa lạc, chỉ có tổn phước. Không thận trọng, nhất định sẽ phóng túng. Không giữ lễ, lời nói ra không thành tín, một ngày không biết tạo biết bao khẩu nghiệp. Cho nên Đệ Tử Quy là căn bản làm người, không chịu làm theo thì không có tư cách làm người. Chỉ có đọa lạc vào ba đường ác. Cho nên sư phụ nói không học Đệ Tử Quy thì không muốn làm người. Được. Cho nên câu chuyện của Lâu Sư Đức cũng rất đáng để chúng ta cảnh giác. Câu tiếp theo, lại còn có thần Tam Thi ở trong thân người. Mỗi khi đến ngày canh thân, liền lên tận thiên đình tâu tội lỗi người đời. Vừa nãy nhắc tới, trên đỉnh đầu có Tam Thai Bắt Đẩu Thần Quân. Các vị thần này giám sát, mà trong thân thể con người cũng có thần minh. Ở đây nói tới thần Tam Thi. Trước đây chúng ta từng nói tới trong Kinh Hoa Nghiêm có ghi rằng con người vừa sanh ra liền có hai vị thần đi theo. Ở trên vai người đó là Đồng Sanh và Đồng Danh. Đều ghi chép lại thiện ác của chúng ta. Thần Tam Thi có Thượng Thi Bành Cứ, Thần Trung Thi Bành Chất, Thần Hạ Thi Bành Kiều, đều ở trong thân thể con người. Có một cách nói khác, họ cũng là ba hồn của con người. Thông thường gọi là thần thức, vị thần tương ứng với thần thức của con người. Nếu như ở trong thân thể con người, vậy thì khởi tâm động niệm của chúng ta họ đều rất rõ ràng. Mỗi khi đến ngày canh thân, cách tính ngày tháng của người xưa là dùng thiên can địa chi. Thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Đây là 10 thiên can. Địa chi là tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Đây là địa chi. Hình như tôi đọc sai rồi. Đúng rồi, thiên can địa chi. Thiên can là 10, địa chi là 12. Có lúc phải có lòng tin với bản thân. Nhưng mà nếu thực sự sai rồi, phải nhận sai ngay lập tức, biết sửa lỗi, không còn lỗi. Cho nên bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12 là 60. Cho nên hết một vòng là 60 ngày. Mỗi 60 ngày sẽ có một ngày canh thân, lên thiên đình, trời đau lợi, bẩm báo tội ác mà chúng ta phạm phải, liền lên tận thiên đình. Câu tiếp theo nói, đến ngày cuối tháng táo thần cũng thế. Trong đoạn kinh văn này nhắc tới thần minh, thần tam thi, đây là các vị thần giám sát con người. Mà đến ngày cuối tháng, táo thần cũng lên trời bẩm báo. Táo thần tức là thần bếp. Nhưng mà táo thần bẩm báo một gia đình, táo thần giám sát đơn vị được tính là gia đình. Mà ngày cuối tháng này là chỉ ngày cuối cùng của mỗi tháng theo âm lịch. Ngày cuối tháng đó không có mặt trăng, không có ánh sáng, cho nên gọi là ngày nguyệt hối. Hối có nghĩa là tối. Mà táo thần trong cả dân tộc của chúng ta, mọi người đều vô cùng quen thuộc. Tôi nhớ lúc tới Melaka, có một số kiến trúc truyền thống còn nhìn thấy khám thờ táo thần, có viết hàng chữ lên trời tâu chuyện tốt. Đương nhiên, muốn táo thần tâu chuyện tốt, bản thân phải làm chuyện tốt. Thần là ánh sáng chính trực, chứ không phải mua ít trái cây thì có thể nịnh nọt được. Lên trời tâu chuyện tốt, xuống đất giữ bình an, che chở người dân. Chúng ta xem chuyện Du Tịnh Ý Công gặp táo thần, đó thực sự là thần minh thương xót chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Cho nên mỗi một tháng, ngày cuối cùng táo thần sẽ lên trời bẩm báo hành vi của gia đình này. Tại quận Hoài có một người đọc sách. Một hôm uống rượu say, có chút rượu say, loạn tính. Cho nên cấm uống rượu vẫn là rất quan trọng. Giới rượu là già tội, tức là ngăn tạo tội. Uống rượu vốn không có tội, nhưng mà sau khi uống xong rất dễ dàng làm ra chuyện sát đạo dâm vọng. Cấm uống rượu để ngăn không cho tạo nghiệp. Đệ tử Quy nói, tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Đây không chỉ là xấu mà thôi, tội nghiệp tạo ra có thể tổn hại phước phần của nửa đời người. Sau khi ông ấy uống say, hành vi có chút mất kiểm soát, liền đi trêu chọc một người tỳ nữ trong nhà. Kết quả là người tỳ nữ này biết liêm sĩ, kịch liệt phản kháng, chạy trốn được. Nửa đêm hôm đó, vợ của người đọc sách này nằm mơ. Mơ có một vị thần đội mũ miệng, mặc quần áo màu đen, thần uy hiển hách. Trong tay cầm một cuốn sổ chuyên môn ghi chép những chuyện người đời đã làm. Sau đó vị thần này liền cưỡi ngựa rời đi. Bởi vì vị thần này vô cùng uy nghi, vợ của ông liền tỉnh dậy. Mà hôm đó cũng đúng là ngày cuối tháng, vợ ông liền đem chuyện này nói cho ông biết. Người đọc sách đều hiểu những đạo lý này, cho nên người đọc sách này vô cùng sợ hãi. Chuyện ông làm ngày hôm đó, buổi tối vợ ông liền nằm mơ. Ông nói với vợ mình, đây là táo thần, không sai. Sau đó, người đọc sách này đem tỳ nữ gả đi. Sau khi gả xong, mới nói với vợ mình, trước đây bà nằm mơ, đó là táo thần. Hôm đó, tôi đi trêu chọc tỳ nữ trong nhà, nên có cảm ứng này. Nhưng mà tôi nghĩ, lúc đó nếu tôi nói cho bà biết, có thể bà sẽ hoài nghi tỳ nữ, sẽ có thành kiến với tỳ nữ. Bây giờ tỳ nữ đã gả đi rồi, nên tôi mới có thể nói ra. Thứ nhất là khen ngợi khí tiết, đức hạnh của tỳ nữ. Tiếp đó cũng đã nói ra tội lỗi của bản thân tôi. Đây là câu chuyện có thật. Thực sự giúp chúng ta hiểu được táo thần quỷ thần mọi lúc đều đang giám sát. Người đọc sách phải trì giới, phải giữ lễ. Nếu không thì rất khó tránh không làm ra chuyện một bước xa chân ngàn đời ân hận. Mà người đọc sách hiểu những đạo lý này cũng đều muốn cầu lành tránh dữ, tích phước cho bản thân và cho gia đình. Mà Du Tịnh Ý Công thời Minh, ông cũng rất muốn đoạn ác tu thiện. Ông cũng cảm thấy bản thân rất dụng tâm hành thiện. Chính mình cảm thấy cũng rất tốt. Sau đó, người khác thấy ông cũng rất tốt. Nhưng mà vận mệnh của ông càng ngày càng không tốt. Không tốt như thế nào? 18 tuổi thi đậu tú tài. Hơn nữa học rộng biết nhiều. Nhưng sau đó, liên tiếp thi cử, thi 7 lần đều không đậu. Tới năm ngoài 40 tuổi, chán nản, khốn khó. Hơn nữa, ông có 5 người con trai, chết hết 4 người. Còn một người vào năm 8 tuổi, chơi ở trong thôn, đi lạc mất. 4 đứa con gái cũng chết chỉ còn một. Công danh thì không đậu, mà con cái đa phần đều chết. Một đứa con trai quý báu nhất cũng đi lạc mất. Chỉ còn một đứa con gái. Mà bản thân ông thành lập Văn Xương xã, cùng bạn học phụng hành Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, đoạn ác tu thiện. Kết quả lại có vận mệnh như vậy. Ông tự mình phản tỉnh cũng không có lỗi lầm gì lớn. Tại sao ông trời lại không công bằng với ông như vậy? Cho nên mỗi năm vào đêm giao thừa đều viết sớ văn bộc bạch với ông trời. Con làm nhiều việc thiện như vậy, tại sao lại không ban phước cho con? Cho nên, trong Táo Thần Ký nói, tự phản vô đại quá, thảm ưng thiên phạt. Nghĩa là con không có lỗi lầm gì quá lớn, tại sao ông trời lại trừng phạt con nặng như vậy? Điều này nhắc nhở chúng ta, đời người của chúng ta, nếu như gặp được tai nạn rất lớn, vẫn phải kiên định tin tưởng. Ông trời có vấn đề gì không? Các vị thần minh có vấn đề gì không? Không có. 5.000 năm nay chưa từng nghe qua có vị thần nào có vấn đề. Chỉ nghe qua con người không nhìn rõ chính mình, tự lừa gạt mình, sau đó lừa gạt người khác, sau đó còn lừa gạt ông trời. Tốt rồi. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục xem Táo Thần gợi ý giúp đỡ Du Đô, Du Tịnh Ý Công như thế nào để giúp ông sửa đổi vận mệnh. Hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.